Tháng 4 năm 1969, Quang bị bắt khi vừa ra khỏi nơi ở và được đưa ngay về Tổng nha cảnh sát. Ít ngày sau, một số cơ sở của Quang là những trí thức có tên tuổi của Sài Gòn cũng bị bắt do bản báo cáo mật của Quang bị rơi vào tay địch cùng với người liên lạc. Người liên lạc mới thay đã không tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy ước và không chụp lại bản báo cáo viết tay sang microfilm để dễ thủ tiêu khi gặp địch. Đó là Nguyễn Lâu, Phạm Doãn Để, Đoàn Ân và cả một người em ruột của Quang là tỉnh trưởng Bến Tre từ thời Ngô Đình Diệm thay Phạm Ngọc Thảo. Nguyễn Lâu là dân Huế, con một nhà giáo chống Tây yêu nước, cũng học ở trường Providence. Ông ta có tham gia đánh Pháp năm đầu, khi mặt trận Huế vỡ thì ở lại rồi vô Sài Gòn, sau sang Anh học trường Oxford, lấy bằng tiến sĩ kinh tế. Vợ Lâu là con một ông đốc phủ sứ yêu nước học trường Marie Curie, sau cũng sang Anh học ở Nhạc viện Hoàng gia Anh. Lâu về nước, không làm chính trị, cũng không làm quan chức, mà làm cho hãng xăng dầu Esso, phụ trách đối ngoại. Sau lại bỏ Esso sang làm nghề báo, bỏ tiền mở tòa báo riêng bằng tiếng Anh, Sài Gòn Daily News, Sài Gòn tin tức hàng ngày. Tờ báo duy nhất bằng tiếng Anh này mỗi ngày chỉ phát hành trên chục ngàn số, nhưng lại rải hầu khắp các thành thị miền Nam. Người đọc là giới sĩ quan và binh lính Mỹ, giới viên chức và trí thức Việt Nam và những người học tiếng Anh. Tòa soạn báo, từ sáng đến tối, người ra vô lũ lượt như cái chợ, phóng viên trong nước, phóng viên chiến tranh nước ngoài, đúng là cái chợ buôn bán tin tức. Quang đã nghĩ, ông chủ bút ở đây mà có lòng với kháng chiến thì anh em mình sẽ nhận được nhiều tin tức rất có giá trị. Tờ báo vốn là cái nhiệt kế của một xã hội, chỉ đọc báo cũng lượm lạt được vô khối tin tình báo. Huống hồ, còn có những tin bên ngoài trang báo, những tin không được phép đăng. Nên Quang đã đến gặp Lâu sớm nhất. Đã mười mấy năm không gặp lại nhau, nên Lâu cũng sững sờ và hơi sợ nữa. Sau này, Lâu thú nhận thế, điều sợ nhất khi gặp lại bạn cũ có một thời gian bật tin, không rõ bạn còn là một chiến sĩ hay đã là dân chưa hồi. Lâu giữ Quang ở lại ăn cơm trưa ngay tại tòa soạn. Cuối bữa, lúc ngồi uống cà phê, Lâu mới hỏi, cậu cần mình giúp gì không? Quang nói, cho tôi xin một cái cạc báo Daily News. Mai tới đây chụp hình, rồi làm cạc luôn. Còn cần gì nữa? Những tin tức mà báo không thể đăng, nhất là những tin của đám phóng viên Mỹ, Anh, Pháp. Lâu cười, có phải làm báo cáo không? Quang cũng cười. Một trí thức yêu nước có cảm tình với mặt trận, lâu lâu gặp bạn cũ nói chuyện chơi thôi. Không đòi hỏi gì hơn, hả? Việc kháng chiến là việc tự nguyện. Giúp được gì thì giúp trong những điều kiện có thể và an toàn của mình. Sau câu nói ấy, vẻ mặt của Lâu như giãn ra, cái nhìn ấm áp, tin cậy hơn. Lâu nói, thỉnh thoảng Phạm Ngọc Thảo vẫn lại đây, thay đồ lính đi nhảy với tụi này. Có muốn gặp Thảo không? Quang vẫn cười. Mình có nghe tiếng nhưng không được quen ông ấy trước đây. Rồi anh lờ chuyện đó đi. Sau cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân, Walter Cronkite, bình luận gia số 1 của hãng truyền hình Mỹ CBS, một nhân vật thuộc phái Diều Hâu, tới gặp Nguyễn Lâu vò nói cả quyết Việt Cộng sẽ không thể thắng được trong cuộc chiến tranh này. Cronkite nói, Pháp đánh Việt Minh thắng Pháp. Bây giờ, Việt Cộng đánh nhau với Mỹ, nhưng Mỹ mạnh hơn Pháp gấp 1.000 lần. Lâu đã trả lời, nhưng Việt Cộng lại mạnh hơn Việt Minh hồi xưa những 1.001 lần. Cái con số lẻ ấy, ông nên nghiên cứu. Trước khi về Mỹ, Cronkite có gọi điện thoại tới tòa báo cảm ơn cuộc trò chuyện mà Lâu đã dành cho ông. Và sau đó, Cronkite đã bày tỏ quan điểm mới của ông trước hàng trăm triệu khán giả truyền hình Mỹ rằng Mỹ sẽ không thể thắng trong cuộc chiến bùng nhùng ở một vùng đầm lầy xa xôi của Đông Nam Á. Người Mỹ nên khôn ngoan kết thúc sớm nó đi. Bác sĩ Phạm Doãn Để cũng là bạn quen cũ của Quang nhưng nhỏ tuổi hơn, là con nhà bào chế thuốc Tây Phạm Doãn Điềm nổi tiếng ở Huế. Để tốt nghiệp Đại học Y khoa Paris, là thiếu tá bác sĩ của Tổng nha cảnh sát, kiêm bác sĩ của Phủ đặc quyền tình báo Trung ương, kiêm bác sĩ một số tòa đại sứ, lại có một phòng mạch tư rất đông khách. Khi nhận được tin Lâu nhắn, có Quang bận cũng muốn gặp, Để nhận lời ngay. Để nói thẳng là ông ta không tán thành chủ thuyết đấu tranh giai cấp. Và lại, ông cũng không quan tâm tới chính trị, nhưng đặc công bị thương ở đâu, có người lại kêu là ông đi liền, nửa đêm kêu cũng đi. Để là bạn thân của Đỗ Cao Trí, của Nguyễn Ngọc Loan, Trần Văn Đôn và một lô tướng tá. Gia đình Để rất giàu có, vợ chồng đều bặt thiệp và nhảy đẹp, nên nhà Để trước đây là địa điểm liên lạc của các tướng làm đảo tránh chống Diệm, còn bây giờ là một thứ câu lạc bộ của tướng lĩnh. Và Để đã nhận lời giúp Quang trong phạm vi những mối quan hệ sẵn có. Những mối quan hệ ấy là rất đáng ao ước với người làm tình báo vì nó thuộc tầng lớp chóp bu của quân đội và an ninh. Đỗ Cao Trí là tư lệnh vùng 3 chiến thuật, Nguyễn Ngọc Loan là giám đốc Tổng nha cảnh sát kiêm giám đốc Tổng cục An ninh quân đội, còn Trần Văn Đôn ở Bộ Tổng Tham mưu. Chiều 30 Tết Mậu Thân, Đề đã cho Quang biết là Nguyễn Ngọc Loan vừa nhận được tin Việt Cộng sẽ đánh lớn trong mấy ngày Tết. Đề còn kể tỉ mỉ, trưa 30 Tết, Loan mặc bộ đồ sĩ quan rủ, nách kẹp chai, whisky còn non lửa, tới gặp Thiệu ở Dinh Độc Lập để báo cáo về một trận đánh lớn có thể xảy ra trong mấy ngày tới, và khuyên Thiệu nên rút sư thủy quân lục chiến về Sài Gòn tăng cường bảo vệ. Nhưng Thiệu không tin vì Loan thuộc cánh Kỳ, sợ Kỳ làm đảo tránh. Sau này mới biết thêm là Thiệu vẫn rút lính thủy đánh bộ về, nhưng vợ chồng Thiệu lại bí mật chuồn xuống Mỹ Tho là quê vợ ăn Tết. Ở đó có sư đoàn 7, trung thành với Tổng thống, nếu có đảo tránh, Thiệu sẽ nắm sư 7 đánh lên. Khi Đề bị giam ở số 3 Bạch Đằng, Cao Văn Viên có tới thăm và chửi Đề. Tao chơi với mày, mày lại chơi với mấy thằng cộng sản, báo hại tao phải mất công đi bảo lãnh, mất uy tín quá. Nhà sĩ Đoàn Ân Đỗ Tu Tài chết khi cách mạng thành công, đã theo học trường thanh niên tiền tuyến của Phan Anh thời chính phủ Trần Trọng Kim, nhiều thanh niên trí thức Huế cũng theo học trường này. Khi bộ đội Nam tiến thì Ân xung phong vô mặt trận Phan Thiết, bị thương ở chân, bị Tây bắt. Sau khi điều trị khỏi, Pháp ép Ân làm thông dịch cho Bộ Tư lệnh Tiểu khu Nam Trung Phần ở Nha Trang. Rồi anh tham gia hoạt động tình báo của kháng chiến. Khi cụm tình báo Nha Trang bị vỡ, Ân lại bị bắt lần thứ hai, đưa vô Sài Gòn giam tại khám lớn Katina. Năm 1950, Ân được Pháp thả, ra Hà Nội học trường đại học y khoa, đậu nha sĩ, là đại úy bác sĩ của quân đội Ngụy. Khi Quang gặp Ân ở phòng chữa răng đường Cao Thắng, Ân hỏi ngay, anh vô đây lâu chưa? Rồi trỏ vào bụng mình cười cười, mình bây giờ là Embusier, trường giả hóa rồi. Chồng nhổ răng kiếm tiền, vợ nhảy đầm, xoa mặt trược. Đời chả lẽ chỉ có thế. Khi chia tay, Ân nói rất tâm huyết. Đã theo cách mạng từ hồi đầu, thì phải theo cho tới cùng. Lâu nay, phải làm anh trường giả vì chưa gặp được bạn cũ đó thôi. Vinh là em trai của Quang, học trường võ bị Đà Lạt cùng một khóa với Thiệu, chuyên về vũ khí, sau ở lại trường cũng dạy về khoa vũ khí. Thời Ngô Đình Diệm, Vinh là thiếu tá thuyết trình viên quốc phòng của Tổng thống. Rồi vì Vinh là con một gia đình lớn ở Huế, ông nội là thượng thư, cha là bố chánh, nên ông Tổng thống có gốc gác quan lại đặc cách cho thăng trung tá tỉnh trưởng Bến Tre, thay Phạm Ngọc Thảo lúc này đã bị ngờ có liên lạc với Việt Cộng. Vinh đã nói thật với Phạm Ngọc Thảo nhiệm vụ của Tổng thống giao cho anh ta là xác minh mối liên hệ của Thảo với Cộng sản trong thời gian làm tỉnh trưởng. Vinh nói, tôi sẽ không nói gì hết vì không có bằng chứng xác thực, anh cần biết thế để biết cách xử sự. Quang có được nghe lại chuyện đó nên anh đã xuống Bến Tre gặp Vinh, không yêu cầu người em phải làm gì, chỉ cần là một ông tình trưởng thương dân, có cảm tình với những người kháng chiến để có thể trở thành một nhân vật của lực lượng thứ ba khi tình thế thay đổi. Vinh bị bắt do bị ngờ có liên lạc với anh ruột, chứ chả có bằng cớ gì, phần nữa Vinh lại ở trong phe đối lập với Thiệu nên Thiệu cũng muốn nhân dịp này loại bỏ luôn. Quang bị giam ở Tổng nha cảnh sát chừng một tháng, rồi được đưa về số 3 Bạch Đằng là phủ đặc ủy tình báo trung ương, vừa là cơ quan CIA của Mỹ, vừa là cơ quan an ninh của chính quyền Sài Gòn. Một xà lim rộng vừa đủ một người nằm, sàn xi măng, không có điện, không có quạt, cách ly hoàn toàn với môi trường sống, bị giam lâu rất dễ bị khủng hoảng về tinh thần. Lâu lâu người tù cũng được dẫn ra ngoài nắng khoảng 15 phút khi đã kiệt sức hoặc chuẩn bị cho một đợt thẩm vấn mới. Những đêm đầu tiên Quang ngủ ở số 3 Bạch Đằng, mắt cứ mở trong trong. Anh phải duyệt xét lại những lời khai trong các cuộc thẩm vấn trước, dự đoán những tình thế có thể dẫn tới và một phương sách chống trả có khả năng tập hợp lực lượng, tập hợp dư luận, buộc chính quyền Sài Gòn phải xét xử công khai, kết án công khai những người Việt Nam yêu nước hoạt động chỉ với mục đích chống lại sự có mặt của một đội quân xâm lược. Nếu họ bị kết án, thì một dân tộc đã dám hy sinh tất cả trong chống Pháp và hiện nay trong chống Mỹ cũng bị kết án. Tòa án nào, chính quyền nào dám lên án cả một dân tộc kháng chiến sớm muộn cũng sẽ bị lịch sử kết án. Bất giác Quang nói to lên trong bóng tối như anh đang đứng trước một cử tọa tham gia việc xét xử. Bữa nay chúng tôi đứng trước vảnh móng ngựa để nghe lời luận tội của các vị, nhưng mai này thì chính các vị phải đứng trước vảnh móng ngựa để nghe lời luận tội của lịch sử. Tôi tin chắc sẽ là như thế vì dân tộc Việt Nam nhất định sẽ thắng. Có một buổi tối, sau bữa cơm chiều một lúc lâu thì chắc là đã tối, Quang chợt nghe ở buồng giam bên cạnh có tiếng rên. Một lúc sau, tiếng rên như to hơn, hình như có cả tiếng khóc và một giọng rất trẻ, giọng bắc. Mẹ ơi! Mẹ có biết vì sao con sẽ không bao giờ gặp lại mẹ không? Người bị giam còn kêu mẹ vài lần rồi im hẳn. Lại một khoảng thời gian rất lâu nữa, có tiếng mở khóa, cũng vẫn ở gian có người tù trẻ. Có nhiều tiếng bước chân, rồi nghe người bị giam kêu to. Tôi không đi đâu cả, cứ để tôi chết ở đây thôi. Từ đó, Quang cũng không ngủ nữa. Tự nhiên, cứ phải lắng nghe những bước chân trở về. Không có ai trở về trong đêm đó cả. Người bạn tù đã được đi nơi khác hay đã bị bắn trong đêm. Trưa hôm sau, khi nhận phần cơm qua lỗ cửa mở hé, Quang hỏi người lính gác. Người tù buồng bên bị đưa đi đâu rồi? Người kia nói nhỏ. Anh lính miền Bắc ấy chết đêm qua rồi, tự xé bông băng ở vết thương rồi móc ruột ra, chết ngay. Quang lại nói. Bắt người bị thương phải chữa chạy cho người ta chứ, đối xử với tù binh chiến tranh sao lại dã man thế? Người kia vẫn trả lời từ tốn, không gắt gỏng. Họ muốn ảnh phải làm cái gì đó rồi mới đưa vô nhà thương, nhưng ảnh không chịu. Còn trẻ lắm, 19, 20 thôi à. Trong cái xà lim tăm tối, mọi thứ đều xa xôi. Lý tưởng, đồng đội, nhiệm vụ phải hoàn thành. Chỉ có cái sống chết là gần gũi, là cụ thể, là quan trọng hơn cả. Hoặc là chết trong danh dự, hoặc là tự hạ mình để được sống. Nhưng thật ra là cái chết kéo dài, là sự tra tấn kéo dài. Hầu hết những người phải đối mặt với sự lựa chọn ấy đều đã chọn cái chết phản kháng, chết trong danh dự. Cách mạng tháng 8 thành công chưa được bao lâu, thì ngay từ đầu tháng 10 năm 1945, đã có những đơn vị tình nguyện ở Huế lên đường vào Nam chiến đấu. Đầu tháng 2 năm 1947, mặt trận Huế bị vỡ sau 46 ngày đêm vây hãm quân Pháp tại cố đô. Sự lựa chọn đầu tiên được đặt ra với nhiều thanh niên trí thức đã đứng trong hàng ngũ cách mạng từ năm 1945, hoặc ở lại sống với quân chiếm đóng, tìm thời cơ đi học tiếp, hoặc vào rừng tiếp tục kháng chiến cho tới ngày toàn thắng. Quang và một số bạn bè đã lập tức đứng về phía kháng chiến vì danh dự của tuổi trẻ, của tầng lớp trí thức trẻ. Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, huống hồ là người có học. Cuộc đời cách mạng của anh có những nỗi vất vả riêng, nhưng trước sau, anh vẫn giữ được một tâm hồn nồng nhiệt, luôn luôn là chính mình, chưa bao giờ tự tách làm hai, một trong bóng tối, một ở ngoài sáng. Đã nhiều chục năm nay, Quang đã bỏ ra ngoài lai lịch xuất thân, môi trường đào tạo để trở thành một chiến sĩ cách mạng hoàn toàn. Nếu anh nói công khai như thế, chưa hẳn mọi người đã tin vì cái gốc gác của anh thuộc về một thế giới khác. Những người của cái thế giới ấy đi theo cách mạng là phải chịu mất mát nhiều thứ lắm. Không như người vô sản đi làm cách mạng chỉ mất có cái xiềng còn được cả thế giới. Chúng tôi cũng được chứ, đó là nền độc lập của Tổ quốc và quyền tự do của mỗi chúng tôi. Vẫn là một câu nói khoa trương, khó có thể tin, có phải không? Bất giác, Quang nói thành tiếng trong bóng tối của xà lim. Các anh vốn rất coi trọng sức mạnh của tinh thần, nhưng lại không thể tin một thế hệ trí thức Việt Nam sau cách mạng đã kiên quyết từ bỏ những giá trị tinh thần của một thế giới cũ để phục vụ hết lòng, hết sức cho những giá trị tinh thần mới đã trở thành lẽ sống của họ. Ăn ngon và có danh vị cao ở một xứ thuộc địa thì cũng chỉ là kẻ ăn xin trong con mắt các ông chủ. Còn ăn thiếu một chút, chỗ ngồi thấp một chút, nhưng được sống trong lòng một dân tộc bất khuất thì còn có niềm kiêu hãnh nào bằng. Trong mấy năm ở Hà Nội, Quang đã được trò chuyện nhiều lần với một số vị đại thần của Nam Triều là bạn của ông già anh ở một căn hộ nhỏ trong một khu nhà một cơ quan, ăn cơm với rau muống luộc, với vừng rang, dạy hắn nôm, trông cháu nội cho con trai vào chiến trường. Tuổi già của một vị đại quan, theo lẽ thường, thế là khổ. Nhưng ông già lại không lấy làm khổ mà còn có ý kiêu hãnh lắm vì đã được sống giống như mọi người, cùng chịu gian nan như mọi người. Chả lẽ cái sự kiêu hãnh ấy là dối trá? Nguyễn Lâu, Phạm Doãn Đề, Đoàn Ân, họ đâu có thiếu ăn, cũng không thiếu cả danh vọng. Tới phương trời nào, họ vẫn là những người sung sướng. Nhưng họ đâu có yên tâm vì cái sung sướng ấy, nên chỉ cần một lời mời là họ sẵn sàng đổi chỗ đứng không chút do dự. Họ vốn là những người rất ngại mọi sự thay đổi mà dám thay đổi, tức là đã nghĩ chín lắm, nghĩ từ nhiều năm trước khi có lời mời chính thức. Vì chỉ ở chỗ đứng mới, họ mới bảo vệ được danh dự của người trí thức trước cảnh nước mất nhà tan, không phải tự thẹn khi nhìn đồng loại, nhìn bạn bè và đám con cháu sau này. Một người trong bọn họ đã nói thẳng với Quang. Chúng tôi vốn là người nhát, thích sống yên phận, nhưng tình thế đã buộc chúng tôi phải vượt khỏi mình để đi cùng với các anh. Còn sau này, có được các anh tin hay không, coi trọng hay không, chúng tôi không quan tâm. Quang đã trở lời ngay. Anh hãy yên tâm, những việc làm của chúng ta hôm nay đều sẽ được lịch sử ghi nhận và đánh giá rất công bằng. Cuối năm 1969, Tòa án Minh Sài Gòn lập phiên tòa đặc biệt xử Quang và nhóm trí thức có liên hệ với Cộng sản Bắc Việt. Quang mong đợi cái ngày này từ nửa năm trước vì đây là trận đánh cuối cùng của anh và anh phải thắng. Bước chân ra phiên tòa và được cất lên tiếng nói, anh xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, nó xử tù chung thân hay xử bắn đã không còn quan hệ tới cuộc đời hoạt động của anh nữa. Đã xử một vụ án có liên quan tới nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới trí thức của Sài Gòn. Tất phải có mặt nhiều nhà báo trong nước và nước ngoài, có mặt công chúng của nhiều tầng lớp và mọi chuyện xảy ra ở tòa sẽ được các báo đăng tải đầy đủ, vừa là một dịp để báo bán được và cũng là một dịp để các nhà báo yêu nước bày tỏ thái độ của mình. Quang đã tự thảo trong đầu bản cáo trạng lên án Mỹ trong nhiều tháng, chi tiết đến từng cái chấm, cái phẩy. Anh sẽ không nói nhiều tới chính quyền Sài Gòn vì có cả chục vạn người ăn lương của chính quyền này, trước hết là các ông ở tòa án và những người tham dự sẽ chạnh lòng. Anh sẽ tự nhận là người của mặt trận dân tộc giải phóng, có mặt ở Sài Gòn những ngày này không nhằm lật đổ chính quyền hiện tại mà chỉ nhằm liên kết những nhân sĩ, trí thức yêu nước của Sài Gòn trong một mặt trận chống Mỹ. Mỹ phải ra khỏi Việt Nam, không được can thiệp vào công việc của Việt Nam, lập tức những việc tiếp sau sẽ được giải quyết trong hòa bình, trong ý nguyện của toàn dân Việt Nam. Trước ngày xử khoảng nửa tháng, có mấy vị luật sư tiến bộ của Sài Gòn có cảm tình với mặt trận nhắn tin muốn gặp Quang và tình nguyện làm luật sư bào chữa cho bị cáo. Nhưng Quang đã nhã nhặn từ chối. Anh muốn được tự biện hộ cho lý tưởng của mình, cho những việc làm của mình. Anh chủ trương trước tòa án, anh sẽ nói rõ thực chất các mối quan hệ của anh với những người cùng bị bắt. Tất cả đều chính đại quang minh, tất cả đều có thể công bố trước công luận. Với tòa án này, chính quyền Sài Gòn sẽ tự kết tội mình và dư luận của công chúng chắc chắn sẽ đứng về phía bị cáo. Anh chỉ mong đợi có thế. Anh mong mỏi những ngày còn lại chóng qua nhanh, để anh có cơ hội bộc lộ công khai trước bà con Sài Gòn ước nguyện của một người cộng sản Việt Nam trước thời cuộc. Tất nhiên, còn một nỗi niềm mà anh không thể nói thẳng được. Ấy là nhân việc tự bào chữa này, cấp trên và đồng đội của anh có thể hoàn toàn an tâm về lòng trung thành của anh. Trước sau, anh vẫn là một đảng viên cộng sản. Phú quý không thể mua chuộc, cái chết không thể đe dọa. Cái danh dự của một trí thức cộng sản không thể bị hoen ố trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Làm xong cái việc quan trọng ấy, dẫu có chết ngay cũng thỏa. Cũng là một cái chết xứng đáng, một cái chết được mong ước. Vẫn là một số phận may mắn, một số phận đã được trời đất đền bù. Cuộc xử án kéo dài 2 ngày, diễn tiến và kết thúc đúng như anh mong đợi. Hình như anh vẫn hơi cười khi nghe tòa kêu án chung thân, án tử hình, còn chả có nghĩa lý gì nữa là án chung thân. Từ lúc này, mọi cái thuộc về cá nhân đã không còn làm anh quan tâm vì phận sự của một chiến sĩ đã hoàn thành. Anh không còn nhớ rõ anh có cười không, nhưng các báo của Sài Gòn đều in tấm hình có nụ cười khinh miệt của anh với lời tuyên bố bằng tiếng Pháp với đám phóng viên hãng thông tấn AFP. Trong 2 năm tôi sẽ trở lại Dinh Độc Lập. Câu nói đó sớm mất vài năm, phải đến tháng 4 năm 1975, đồng đội của anh mới có mặt ở Dinh Độc Lập. Chuyện đời cũng nực cười. Quang là người chiến đấu tại chỗ, thì mãi tới 3 năm sau ngày giải phóng, anh mới có dịp trở lại Sài Gòn, đã đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Còn tôi là người chưa từng đặt chân lên mảnh đất phía Nam trong chiến tranh, thì lại có mặt ở Sài Gòn trong ngày lễ đại thắng. Nhưng đó là chuyện của hồi sau. Cuối năm 1979, cơ quan phân công tôi vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc trong bộ phận đại diện của tạp chí tại các tỉnh phía Nam. Gia đình Quang vẫn ở lại khu tập thể xóm bãi, hầu như năm nào cũng phải dọn lụt. Gần 20 năm ở cái xóm ven sông, mưa thì lầy, mùa lũ thì lụt, hết lũ lụt vào vụ trồng rau, mùi phân ủ lót luống hôi hăng ướp cả vào trong gió, ngửi vào đâu cũng có mùi hôi, hôi trong hơi thở hôi đi. Và ruồi, bát cơm đặt xuống ruồi bâu như cơm trộn đỗ đen, mỗi lần và là một lần phải vung đũa gạt ra mà nhai cơm lẫn ruồi vẫn là chuyện thường. Đêm mưa đi họp về, đứng trên bờ đê nhìn xuống xóm bãi sâu đen thăm thẳm, le lói vài vệt đèn vàng sậm, như sắp bước xuống cõi âm ti địa ngục nào. Không có vợ con ở đó, ai mà dám xuống cái vũng đen mông lung đó, mà đã phải ngủ ở đó trên 7000 đêm rồi. Một phần đời đi vệ sinh công cộng, tắm rửa chung 2 nhà, nấu cơm chung 1 bếp 2 nhà, vui vẻ còn khá. Giận dỗi nhau, cũng không thể giận lâu, ra đụng vào chạm, rốt cuộc, cũng phải có một bên lên tiếng trước làm lành. Nhiều thứ phải chung đụng, giận nhau mãi thế nào được, vậy mà lúc sắp phải rời xa cũng bồi hồi, nhớ nhung cả từ tháng trước. Ở trại giam lâu, lúc được trở về đời thường, cũng còn bâng khuâng, thương nhớ cái chỗ nằm nữa là. Cái thói quen, cái an phận không chống lại nó thì dễ bị tan rữa trong nó. Gia đình tôi vào sống tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mỗi lần ra họp ở Hà Nội, tôi đều tạt về xóm bãi thăm lại nơi ở cũ, bạn bè cũ. Nói gì thì nói, vẫn là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm hơn cả. Vào nghề, lấy vợ, sinh con chết, chiến tranh, hòa bình, và đã viết ở cái vụ đất lụt ấy cả chục cuốn sách. Đời tôi còn nơi nào thân thiết hơn nơi ấy đâu. Nói đến Hà Nội là nghĩ ngay đến xóm bãi. Và người Hà Nội của tôi chủ yếu là người của xóm bãi. Từ năm nước ta bước vào kinh tế thị trường, thì cái xóm Gia Binh cũng thay đổi hẳn. Đường giữa xóm trải nhựa, mặt tường quay ra đường lớn thành mặt nhà để tiện buôn bán. Đất ở vẫn như cũ, nhưng từng nhà đều lên lầu. Ít tiền thì lập tôn, Có tiền thì tấm lát, đỏng dáng hơn còn làm thêm mái ngói chùm lên tấm lát. Con gái mặc quần lửng, áo thun hở bụng, tuổi trung niên thì mặc váy, tóc cắt tém, nói năng điệu bộ nửa mới nửa cũ. Còn các bà trà tuổi với vợ tôi đeo vàng, đeo ngọc nửa thật nửa giả, nói năng nhẽo nhợt, khách sáo, giả dối như mợ phán mợ ký hoặc dân buôn bán ở các chợ thời xưa. Các ông cỡ tuổi tôi nhăn nheo rúm gió trong những bộ quần áo cũ bạc, lấy chuyện thời sự quốc tế, thời sự trong nước làm mối quan tâm hàng ngày, niềm vui của mỗi ngày. Còn các nhân vật chính đã tạo nên sự thay đổi của từng nhà, của cả xóm, là cái đám trẻ con hồi chiến tranh mới kết thúc, bây giờ ở cỡ tuổi trong ngoài 40, để riêng mép, uống rượu Tây, đi lại, nói năng, quát bảo có cái phong độ ngông nghênh, tự mãn của những kẻ giàu sổi. Nói chuyện với các bạn trẻ bây giờ thật khó, vì đã không còn những chuẩn mực chung về giá trị. Họ thì tôn sùng cái khôn ngoan, cái gian xảo, cái lì lợm của thế hệ họ, vì đó là những đức tính cần thiết để kiếm được nhiều tiền. Cái nhân nghĩa, cái danh dự là chuyện của ngày xưa. Thời các cụ, nghe nói là có, chứ chưa hẳn đã có. Nếu là có thật, thì cái danh dự ấy đã được đóng khung treo một dãy trên tường rồi và nên quên nó đi. Họ nói cả quyết với tôi như thế vì bản thân họ và đám bạn bè của họ là một minh chứng sống động. Trong đám họ, thằng nào ngày nhỏ học giỏi, sống ngoan và hiền, lúc vào đời cũng chỉ làm được một anh nhân viên quèn trong các cơ quan nhà nước, sống bằng tiền lương và tiền thưởng. Còn thằng nào học hành giang dở, có máu trộm cướp từ bé như cái thằng sẽ đánh xe mời chú ăn cơm chiều nay ấy, thì bây giờ sang trọng, quý phái từ đầu đến chân thuộc tầng lớp thượng lưu của Hà Nội. Có tiền nhiều là thay đổi lý lịch diện mạo cái một. Cụ Mác đã chả nói trong Tích lũy tư bản có bao nhiêu là tội ác và máu người là gì. Hai đứa con của Quang, đứa lớn đã ngon nghét 40, là kỹ sư điện của công ty chiếu sáng của thành phố. Chưa dám lấy vợ vì sợ đồng lương không đủ nuôi con đau vợ bệnh. Và lại, muốn lấy vợ thì phải có tiền cơi nới nhà, tiền ăn còn chả đủ, lấy đâu ra tiền sửa nhà. Con em theo nghề mẹ làm giáo viên, chồng cũng là giáo viên, hai vợ chồng dạy học ở một trường của ngoại thành. Anh Quang về hưu năm 1985 với quân hàm trung tá, lương hưu của anh thấp hơn lương hưu của tôi, một chiến sĩ luôn luôn ở tuyến sau. Vợ anh về hưu năm 1990, hàng ngày lên phố phụ giúp cô em bán phở, mỗi tháng cũng được em biếu 1 triệu, trở thành nguồn thu chủ yếu trong nhà. Mấy năm sau, Quang dịch sách, viết báo cho nhà xuất bản và báo công an, tiền thu không đều, nhưng đã có chút tiền dùng vào việc lớn là dỗ Tết, ốm đau, chứ không sửa được nhà. Trong nhiều năm, tôi đều nhìn vào Quang để tự chế giễu mình, anh ấy là người có công với nước, nhưng một đời chỉ đứng chỗ khuất, đã ở chỗ khuất mà nào có được yên. Còn tôi cũng có chút ít công lao đấy, nhưng công thì ít, mà hưởng cũng hơi nhiều. Hưởng nhiều hơn người, mà còn phàn nàn, còn ganh tị, chả hóa ra không biết liêm sỉ. Tôi nhìn hai hàm răng của Quang, có nhiều chỗ hổng mới phàn nàn, sao không nhổ hết đi mà trồng răng mới, nhìn vừa thuận mắt, mà ăn uống cũng đỡ vất vả hơn. Quang cười. Cứ nghĩ đến cái kìm của ông nha sĩ lùa vào miệng mình là ớn lắm. Tôi cũng cười. Kìm kẹp thịt còn không ớn nữa là kìm nhổ răng. À, đó lại là chuyện khác. Lại chuyện danh dự, phải không? Mình giữ được danh dự là bởi mình cũng hay nghĩ đến tiết tháo của những người khác. Quang nói thế. Thời nào cũng vậy, đều phải nhìn vào nhau mà sống cả. Năm 1980, Quang vào thành phố Hồ Chí Minh thăm bạn bè có ở lại nhà tôi một ngày. Anh khoe đã gặp lại người tình cũ sau 30 năm tìm kiếm. Họ tìm lại được nhau cũng tình cờ vì cùng có một người bạn chung là chiến sĩ quân báo của khu 5 thời đánh Pháp, nay là cán bộ quận Tân Bình. Lúc ấy, Nguyệt mới nói là đã nhận ra Quang một lần vào năm 1965 ở đường Hàm Nghi, nhưng lại từ phía tòa đại sứ Mỹ đi tới. Chị ngồi trong xe phân vân một lúc, rồi quay xe chạy sang hướng khác, vì ngờ rằng có thể anh đã là dân chiêu hồi. Đầu năm 1969, chị nhận lời cầu hôn của một bác sĩ người Nhật. Cuối năm, chị đọc báo thấy hình và bài tường thuật phiên tòa xử một Việt cộng trí thức, dòng dõi một gia đình lớn ở Huế, cùng những lời bào chữa đầy khí phách của bị cáo, chị liền từ hôn. Từ ngày đó, chị thu thập mọi tin tức về người yêu cũ, tâm niệm những lời tự bào chữa của anh, bỏ hẳn cái mộng làm giàu để được sống lại những năm tháng lãng mạn, hào hùng của thời đánh Pháp. Khi gặp lại nhau, Quang đã 55 tuổi, tóc bạc một nửa đầu, còn Nguyệt cũng đã ngót nghét 50, tóc đã hoa râm nhưng vẫn đẹp. Chị vẫn chung thủy với mối tình đầu, không lấy ai cả, sống với bà mẹ đã gần 80. Chị ngắm nhìn Quang rất lâu rồi nói, chả ra đùa, chả ra giận. Giữa tôi với anh, thử xem ai gan hơn. Quang nói ngậm ngùi. Nguyệt đã là một phụ nữ Việt Nam hoàn toàn rồi. Không có những người đàn bà như thế, làm sao chồng con họ đánh thắng. Hà Nội có hai mùa gợi nhiều kỷ niệm ở tôi nhất, mùa lũ cuối hạ và mùa đông giáp Tết. Càng lớn tuổi càng nôn nao, day dứt. Có năm ra Hà Nội vào đúng mùa nước lũ, sáng sáng đạp xe ra bờ sông Cái, ngồi trên mặt đê nhìn xóm cũ chìm trong nước lũ màu trắng đục, lòi thoi những con thuyền nhỏ chở người vào, người ra mà buồn nhớ quá. Lại nhớ cái thời vợ bồng con nhỏ, chồng cõng con lớn, từ con đường xóm nước đã ngập tới bụng chân, lội ì ọp lên mặt đê vào ở nhờ cơ quan tháng lụt. Cõng con một lượt, rồi khuân vác chiếu chăn, quần áo vài lượt, rồi đi chợ, nấu ăn, gửi con, học chính trị, viết bài cho tạp chí và ngồi tán láo với một nhà phê bình văn học chưa vợ đêm ngủ lại cơ quan. Làm bao nhiêu việc trong một ngày mà không thấy mệt, vẫn vui từ sáng đến tối, nói ào ào, cười ha hà. Năm tháng trôi nhanh như ánh sáng không kịp lưu giữ một màu sắc nào thật riêng biệt, ngoài cái màu trắng đục của nước sông Cái vào mùa lũ đã dìm chết đứa con đầu của tôi vừa đúng năm kết thúc cuộc chiến tranh phá hoại, cả gia đình lại được trở về sống ở xóm bãi. Đầu năm 1991, tôi được tin Quang phải vào bệnh viện. Người báo tin nói thì thào. Nghe nói là ung thư hạch. Tôi thở dài. Dính vào cái bệnh quái quỷ này là khó thoát lắm. Cuối năm vào đợt giáp Tết, tôi ra Hà Nội họp vào đúng cỡ rét bút nhất từ đầu đông tới giờ. Xưa kia, mỗi lần đi công tác vào mùa đông, vắng mặt Hà Nội khoảng nửa tháng, một tháng, lúc trở về, nhìn lại cái thành phố sống từ ngày nhỏ như hơi khác đi một chút, đằm thắm hơn, quyến rũ hơn, cả người, cả cảnh. Lại sáng sáng ra ngồi quán giải khát của chị Phúc đầu đường Phùng Hưng và bao giờ cũng gặp anh Thanh Tịnh đã ngồi ở đó uống trà. Rồi rủ nhau đi ăn bún ốc ở cửa đông hoặc bún vịt ở hàng cót, bún thang ở phố Lương Văn Can. Chiều chiều, ngồi viết ở nhà, hơi đói bụng lại đạp xe ra phố Hàng Giày ăn bún bung hoặc xôi thịt ở cái quán nhỏ nhìn chéo sang rạp hát Chuông Vàng. Và buổi tối trời mưa lâm thâm, gió thổi lạnh buốt, ngồi co ro trong cái áo mưa bộ đội bên lò than của hàng cà phê, gánh nép vào một góc tường đầu ô quan trường, uống từng hớp nhỏ, hỏi chuyện vu vơ với chị hàng người Hoa, có giọng nói thật mềm, thật chuẩn của những cô gái Hà Nội thời trước. Những kỷ niệm về Hà Nội chỉ thật gợi nhớ trong cái mờ tỏ của sương mù, của mưa bụi, của cái buồn hiu hiu của mùa đông. Nhìn vào đâu cũng thấy cái màu hôm qua, màu sắc và mùi vị của hôm qua. Những người đã chết, một thời đã qua luôn luôn sóng đôi với mình trong mỗi câu nói, trong mỗi bước đi của hôm nay, của lúc này. Một chút buồn mênh mang, một chút vui không rõ rệt như sương như khói bao bọc lấy những ngày đêm được sống ở Hà Nội và đặc biệt những đêm được ngủ lại ở xóm bãi. Vừa ra tới Hà Nội, tôi xuống ngay xóm bãi, định bụng thăm vợ con anh Quang trước rồi sẽ vào bệnh viện thăm anh sau. Nào ngờ, lại gặp Quang đang ngồi viết ở nhà, tóc bạc trắng có thưa nhiều. Nhưng nước da vẫn tươi nhuận, đi lại nhanh nhẹn, không ra người có trọng bệnh. Tôi hỏi, có đúng là bệnh ấy không? Biết rồi hả? Chính nó đấy. Vậy mà thoát à? Lần này coi như thoát. Tôi lại nói, sợ rằng chỉ tạm yên ổn được vài năm. Hãy biết thế, vài năm nữa đã 70 rồi, sống thế là đủ. Quang kể, lúc đầu chỉ thấy mệt, rất chán ăn, tiêu hóa không tốt, rờ cổ thấy mấy cái cục, ấn không đau. Rồi sốt, dứt cơn sốt càng mệt. Rồi sốt liên miên, vô bệnh viện. Lúc đầu chẩn đoán là viêm gan mãn tính. Sau qua trung tâm ung bướu xét nghiệm lại. Đúng nó, gọi là lymphoma, một dạng ung thư hạch. Phải làm hóa trị, vô nước biển. Ngày nào cũng phải vô nước biển hòa với moriamin. Nhiều ngày đã nằm như mê, đái cả ra quần, đã nghĩ khó thoát khỏi lưỡi hái của thần chết. Nghĩ qua thế thôi chứ không hề lo về cái chết. Phận sự làm người đã xong, danh dự làm người trải qua nhiều thử thách không hề bị hoen ố. Con cái đã trưởng thành, chí nguyện một đời nói cho cùng là mãn nguyện. Tiền không cần, danh không cần, còn cần gì nữa nào? Hết, không có gì phải nuối tiếc cả. Chết lúc nào cũng được. Còn được sống thêm với bạn bè, với vợ con ngày nào hay ngày nấy, được sống vẫn là hơn. Còn phải chết thì có thể mỉm cười mà chết. Nếu có điều phải lo lắng là sợ bệnh kéo dài, sẽ không còn tiền dự trữ cho gia đình. Chết rồi mà để vợ con phải sống thiếu thốn nhiều năm, thì cái linh hồn thấm đẫm nước mắt ấy cũng khó mà siêu thoát. Quang bảo tôi, cái số tôi tuy gặp nhiều thử thách, nhưng lúc cùng đường luôn luôn có cứu tinh, vẫn là một số phận may mắn. Tức là các bạn anh trong thời chống Mỹ hoặc đã ở nước ngoài, hoặc vẫn ở trong nước nghe tin đã gửi tiền, gửi thuốc về hoặc trực tiếp đến thăm, nhiều lắm, gần 20 người. Nhiều người Quang đã quên tên, họ phải tự giới thiệu mới nhớ. Đó là những ông già, bà già quý phái, sang trọng, nhưng đã từng là nhân viên tình báo của khu 5 từ thời chống Pháp. Có một bà, vốn là nữ sinh trường Đồng Khánh, Huế, dòng dõi hoàng tộc, năm 1947 theo Quang đi kháng chiến vào tận miền Nam Trung Bộ, làm tổ trưởng quân báo chốt ở những địa bàn chiến lược, từ nhiều năm nay sống ở Thụy Sĩ với các con, nói với Quang trong nước mắt. Anh là danh dự của thế hệ chúng tôi, làm sao để anh chết được? Tôi lo lắng về anh như một em gái lo cho anh ruột. Bạn bè đã nói thế, làm sao anh dám buông mình dễ dãi cho cái chết? Quang kể cho tôi nghe, tuy bệnh tình đã tạm ổn định, anh đã về nhà được vài tháng, nhưng mỗi ngày đều phải buộc mình vào một kỷ luật thật nghiêm ngặt về ăn uống, uống thuốc và luyện tập. Ăn phải ăn nhiều rau và hoa quả là những thứ anh vốn rất ghét. Từ nhỏ tới già, anh chỉ thích ăn thịt thôi, không có thịt thì ăn muối rang, ăn mắm, cái kho mặn chứ rất sợ ăn rau. Lại phải uống đủ các loại thuốc, cả thuốc Tây lẫn thuốc Nam. Ví như hiện nay, anh phải uống hàng ngày nước nấu với lá và rễ cây cốc thảo, đắt lắm, cả chục ngàn một lạng, uống nước rau má, nước mướp đắng, lá đu đủ, toàn là những thứ khó uống. Và tập thở và xoa bóp. Mỗi ngày tập vài lần, mỗi lần lâu cả giờ. Và đi bộ, không còn được sống hồn nhiên theo cái tùy thích mà phải sống theo chế độ, sống để chữa bệnh. Đấy, được sống là phúc lắm, nhưng sống cũng vất vả lắm, không dễ đâu. Năm 1992, cũng vào cuối năm, tôi lại có dịp ra Hà Nội tới thăm Quang, thấy anh ngồi trên xe lăn, một chân bó bột. Sao lại lắm tai nạn thế này? Quang nói, anh đã đi lên mặt đê, một con bé cũng đã hăm mấy tuổi không dắt xe xuống dốc, mà lao xe từ trên dốc đê xuống. Thanh niên mà, nên đã đâm phải ông già đi bộ. Xương người già đã mỏng lại, đã khô đi, đụng mạnh đâu là gãy đấy, nên gãy ngay xương ống chân. Con bé thoạt đầu sợ lắm, mặt cắt không còn hột máu, nhà nó chắc cũng nghèo, lấy tiền đâu mà đền cái chân gãy của ông lão. Nhưng ông lão là người rất biết điều, một chuyện không may chả nên trách ai cả, chỉ dặn đi đứng phải cẩn thận, hại người đã khổ, hại mình còn khổ hơn. Nó xin lỗi, nó hứa hẹn, rồi nó đạp xe đi luôn coi như xong việc, cõng ông già về nhà là một người khác. Quang nằm nhà đã nửa tháng nay, mà nhà nó cũng ở vùng đất bãi, chỉ có bố nó thỉnh thoảng lại thăm biếu trái cây, chứ nó lẩn mặt hoàn toàn. Rồi Quang cười, cái đám thanh niên bây giờ sống lạ nhỉ, rất ích kỷ, rất thiếu trách nhiệm, hứa xong bỏ đấy, chỉ cần cái được việc lúc này, chứ không cần biết cái danh dự, cái tín nghĩa là gì. Sống thế thì cộng đồng nguy to, không nguy lúc này cũng nguy lúc khác. Rồi chính Quang lại bảo, tức thì nói thế chứ cái lỗi ấy cũng không nên đổ hoàn toàn cho bọn trẻ. Chính chúng ta, nhất là tầng lớp trí thức của nước ta cũng có lỗi, vì chúng ta biết cách sống đẹp trong thời chiến mà chưa biết cách sống đẹp trong thời bình. Con cái không giống bố mẹ còn giống ai? Quang hỏi, còn cái giới trí thức làm nghề sáng tạo nghệ thuật của bọn tôi thì sao? Một đời làm nghề, tôi đã được chứng kiến nhiều bậc đàn anh học rộng, tài cao. Trí cũng lớn, nhưng số phận trắc trở, kém may mắn, nhưng họ lại có một sự nghiệp riêng để đeo đuổi, nên họ đã quên luôn cái thế giới vật chất họ đang sống, danh và lợi, vợ và con, yêu và ghét, sống thơ ngây và hồn nhiên như con trẻ. Người ngoài, trong đó có tôi, nhìn vào các bậc hiền triết cô đơn ấy, lắm lúc cũng muốn phẫn nộ vì sự lãnh đạm của xã hội. Nhưng họ đâu có để ý, lúc nào cũng vui vẻ, cũng mãn nguyện như một vị chân tu, vì cái mãn nguyện về tinh thần đã khiến họ luôn cảm thấy đầy đủ. Còn người trí thức đã tình nguyện trở thành một viên chức với ước nguyện sẽ có một cuộc sống trường giả của một viên chức thành đạt lúc cuối đời, thì ngay lập tức họ sẽ bị xé nhỏ ra bởi những ham muốn vặt vãnh, tầm thường, hoàn toàn xa lạ với cái gốc gác trí thức của họ. Vẫn tôi nói, theo tôi, người trí thức chỉ tồn tại khi được đắm say trong một sự nghiệp lớn hơn bản thân và dễ dàng quên đi những gì ngoài nó. Với người trí thức, ta có thể kỳ vọng ở họ nhiều điều vì họ luôn luôn là diện mạo tinh thần của một dân tộc. Còn với một viên chức, ta chỉ có một yêu cầu, họ hãy tận tụy trong chức phận đang có và nhà nước sẽ trả công họ xứng đáng. Ngày hôm sau, tôi rời Hà Nội thì cả chiều hôm trước, tôi lang thang ở xóm bãi, vào chơi với các ông các bà trong xóm mỗi nhà một tí. Đêm ngủ lại nhà Quang, để sáng hôm sau đi nhờ xe một ông bạn trẻ cũng người trong xóm ra sân bay. Thật tình, người viết văn chả bịa được cái gì lạ hơn những biến hóa của mỗi gia đình trong hơn 10 năm qua, kể cả những cây viết đang bắt đầu thí nghiệm lối viết ảo, có sự huyền bí và cả sự vô lý xen vào. Thời các con tôi mới lên 7 lên 8, thì lũ con nhà ông bà Đạc đã là những thiếu niên khỏe mạnh, tháo vát. Rồi chúng đi làm, lương tháng về nộp bố mẹ, chỉ giữ lại một ít tiêu vặt. Cả hai vợ chồng đều béo đỏ, đều nói to, cười to, như những người rất mãn nguyện, rất sung sướng. Đời sống dân thành phố có khó khăn đến đâu, riêng nhà ấy vẫn sống rất đàng hoàng. Mậu dịch đã có hàng là bọn họ đều mua được, hàng còn ở trong kho chúng vẫn có cách mua. Hàng xóm gặp chuyện gì khó khăn đều phải gặp bọn trẻ nhà ấy để có lời nhờ. Đã nhờ là bọn nó đều nhận giúp, bọn nó sống cũng hồn nhiên và thích giúp người. Nào ngờ trong vòng 10 năm, những đứa trẻ nhà ấy lại thay nhau ngồi tù. Con chị ra, thằng em vào, có năm, cả hai con cùng ngồi trong tù, còn thằng út ở ngoài cũng biệt tích cả năm. Chúng không giết người, nhưng đều là xếp lớn những vụ lừa đảo nức tiếng đất kinh kỳ. Cái bản lĩnh lừa gạt ấy, chúng học được ở đâu, ở ai, từ bao giờ? Chúng đã tự đào luyện từ những thanh niên tháo vát nhưng lương thiện thành những đầu lĩnh nguy hiểm bằng cách nào? Có tài thánh cũng không biện nổi, trừ phi được chính chúng thuật kể lại. Nhưng cái khó hiểu nhất và cũng khó tin nhất là các bậc sinh thành của những tên tội phạm vẫn sống rất vui vẻ, rất hồn nhiên, cười nói ào ào như những người đang rất mãn nguyện. Hai ông bà tranh nhau khoe với tôi, mấy năm rồi họ đã đi chơi khắp mọi miền của đất nước. Chỉ còn thiếu cái Sài Gòn thôi bác ạ. Tết ra, vợ chồng em phải vào quấy quả hai bác dăm bữa nửa tháng. Ai cũng bảo vào Sài Gòn là đi Mỹ gần đấy. Hoặc giả ba đứa con kia không phải con đẻ mà là con nuôi. Vì nghĩa vụ nào đó mà phải nuôi, nay chúng phải ngồi nhà đá. Vợ chồng thoát nợ, tha hồ được rong chơi, nên mừng không xiết kể. Lại một gia đình khác, chồng đi chiến trường bị trọng bệnh rồi về mất ở Hà Nội từ năm 1974. Bà vợ là người thật thà, nhưng vừa đần vừa vụng. Được một ông con trai, tính tình hiền lành nhưng văn dốt vũ rát. Chỉ mong được là người lao động làm đủ ăn cũng đã mừng. Nhưng nhà ấy lại được có con dâu vừa đẹp người vừa tốt nết, lại biết cách làm ra tiền. Con bé làm cán bộ thuế ở ga Hà Nội, nhưng xử sự rất có tình. Cán bộ về hưu, quân nhân giải ngũ, do túng thiếu phải buôn bán hàng cấm. Năm ấy thì cấm nhiều thứ lắm, lương thực cũng là hàng cấm. Con bé đều lờ đi, chỉ dặn nhỏ là phải cẩn thận. Vẫn có tiền mà vẫn nhân nghĩa, vì biết lấy tiền từng loại người, bắt đóng thuế đầy đủ từng loại người. Một mình cô ta vừa nuôi con vừa dạy chồng, vừa hướng dẫn cách quản lý một gia đình cho mẹ chồng. Từ ngày có con dâu, bà mẹ chồng được chăm sóc tốt, béo đẹp hẳn ra, mỗi lần gặp tôi đều cười rồi thì thào. Thằng chồng đần nên con vợ phải khôn, chứ chồng đần vợ đoảng, có mà bị gậy sớm. Thì các cụ đã nói, thế gian được vợ hỏng chồng. Tại sao thế? Chả tại sao cả, chả có cái lý nào cả. Đó là luật bù trừ của đời sống. Lại một gia đình khác, ông chồng là bạn học với tôi từ thuở còn học trung học, con nhà giàu có, đi bộ đội, có mặt hầu hết các chiến dịch lớn suốt hai cuộc kháng chiến, nhưng vẫn giữ phong độ công tử, dân ăn chơi, ít khi nhúng tay vào việc nhà. Việc nhà những năm ấy, với người nội trợ là với số tiền rất ít, vẫn thu xếp ổn thỏa mọi công việc của một gia đình. Mà bà vợ lo được, lo đàng hoàng, vay mượn khắp nơi, vừa lên cơn xuyễn vừa chạy tiền, rồi làm cơm đãi khách, rồi dỗ Tết hai bên nội ngoại, rồi con vào đại học, con tìm việc làm, rồi các con lấy chồng, lấy vợ, vẫn chỉ một mình người đàn bà chạy đôn chạy đáo, toàn cười gượng, nói gượng cho yên lòng chồng con. Có lần, tôi nói đùa với chị. Lấy được ông chồng công tử, thích thì có thích, nhưng mà cực quá. Chị nói rất hồn nhiên. Xưa kia các ông chồng còn uống rượu, đánh bạc, rồi về đánh vợ thì sao? Thì vẫn cứ phải hầu chứ bỏ đấy mà đi được à? Với chị, cách mạng hay không cách mạng thì bổn phận người vợ vẫn là thế, làm khác đi có mà loạn. Một gia đình nữa, đã có hai thằng con trai ăn chắc, muốn đẻ thêm một mụn con gái cho vui cửa vui nhà. Năm bà ta chửa đứa con út, hai chân nề phủ như chân voi, mặt vàng lợt. Vợ tôi khuyên, chị thử đi khám thai xem có chuyện gì khác thường không? Bà ta cười, hai hàm răng đen ăn chầu thuốc. Bệnh gì? Bệnh thiếu ăn cô ạ, còn cái thai vẫn khỏe. Bố chết, hai ông con trai học hành giang dở, nửa thất nghiệp nửa du đãng mà cũng lấy vợ, cũng đẻ con, một lũ rách rưới nom đến thảm. Nhưng cái gia đình tan hoang ấy đã được cô con gái út vực dậy. Từ nhỏ tới năm học hết cấp 2, nó là đứa con gái ngoan nhất xóm. Nhà túng không được học tiếp nên xin đi lao động ở tiệp, về nước lấy được người chồng rất tử tế, lại có tiền. Hai vợ chồng mở một xí nghiệp nhỏ làm cửa sắt, nhận không hết việc. Cô em liền kéo hai anh đang cầu bơ cầu bất vào xí nghiệp, vừa học nghề vừa làm. Mỗi tháng cũng được hơn triệu đủ tiền nuôi vợ nuôi con. Bà mẹ được con gái biếu mỗi tháng 500.000 đồng, cộng với lương hưu, lúc về quê, lúc ở Hà Nội. Mỗi lần gặp tôi đều cười, hàm răng nửa đen nửa đỏ vì nước quét trầu. Cảm ơn bác hỏi thăm, Tuổi già như tôi là sướng hơn các cụ tôi nhiều. Nếu như tôi viết về những người láng giềng quen thuộc ấy, chắc là tôi sẽ phỏng đoán sai hết, mà là những người đã sống kề cận mình trong suốt 20 năm. Con người khó hiểu thật, khó dò đoán thật. Ngay đến con mình, trong 10 năm nữa, chúng sẽ làm những gì cũng không thể biết, mọi việc xảy ra cứ như ngẫu nhiên cả. Quang nói, con người có thể khám phá mọi bí mật của cái thế giới vật chất bao quanh nó, trừ những bí mật của chính nó. Con người đã xây dựng nhiều triết thuyết rất vĩ đại, nhưng cũng chính con người đã làm hỏng các triết thuyết ấy trong hành động. Mơ mộng thì cao xa, mà hành động thì tầm thường. Mơ mộng là thế giới đại đồng, nhưng hành động lại đang đâm chém nhau vì sắc tộc, vì tôn giáo. Tạo ra chú cứu thế là con người, mà sinh ra những tên khủng bố cũng vẫn là con người. Ông là nhà văn, chuyên nghiên cứu về con người, phải hiểu họ hơn tôi. Quang nói thế với tôi. Nhưng tôi vẫn cứ nói theo cái hiểu của tôi. Con người không bao giờ chỉ là cái hiện tại, mà nó còn là cái hoàn thành của một quá khứ xa thăm thẳm tới mấy chục thế kỷ, có khi còn xa hơn, từ cái thời còn ăn lông ở lỗ kia. Bằng ý chí, con người muốn vươn tới tương lai. Với thói quen, con người lại rơi về quá khứ. Một xã hội có lý tưởng sẽ biết cách tự thay đổi mình để vươn tới ánh sáng của tương lai. Một xã hội đã cùn nhụt ý chí thì rất dễ tự buông mình rơi vào cái sâu thẳm của quá khứ. Sự nghiệp chưa thành là một người sống rất đẹp, sự nghiệp viên mãn lại là một người sống rất tầm thường. Theo Quang, không nên quy sự đổ vỡ của một số nước xã hội chủ nghĩa là do cái chủ thuyết ấy sai, mà là do loài người còn chưa đủ sự trưởng thành để xây dựng một xã hội mới mẻ như thế. Thành người như hôm nay phải mất cả triệu năm, muốn thành một người hoàn hảo lý tưởng mà lại chỉ nghĩ trong vòng 100 năm mà xong ư? Sao lại có thể nghĩ ngợi về con người chủ quan và đơn giản đến thế? Nó tiến lên một bước, lại lùi lại già nửa bước và chỉ nhích lên từng chút một qua từng thế kỷ. Cái nhích lên một chút một ấy trông cậy rất nhiều vào những công hiến của tầng lớp trí thức mỗi dân tộc. Quang nói thêm, khi nói đến tầng lớp trí thức là tôi muốn nói cả những người lãnh đạo nữa, họ đứng bên trong tầng lớp đó, chứ không đứng bên trên mà cũng không đứng ở ngoài. Quang lại kể, cách đây 1 tháng, nhân làm dỗ ông già, thằng con lớn của anh có mời mấy người bạn trong cơ quan tới nhà ăn bữa cơm gia đình. Có 2 cậu kỹ sư, một cậu phó tiến sĩ, chạc tuổi trong ngoài 40 thôi. Nhân nói về đảng, chúng nó chỉ muốn làm một công dân tốt, một chuyên viên kỹ thuật tốt, chứ không muốn ràng buộc thêm vào một tổ chức chính trị nào khác nữa. Bọn nó nói, chính trị của bọn cháu là phục vụ Tổ quốc hết lòng hết sức. Khi Tổ quốc cần, kể cả tính mạng, bọn cháu sẵn sàng dâng hiến ngay. Thưa bác, sống như thế đã xem là đủ chưa? Rồi một đứa lại hỏi, nếu như bác trẻ lại như bọn cháu, bác có xin vào Đảng Cộng sản lần nữa không? Quang đã trả lời ngay lập tức. Tôi sẽ sống như tôi đã từng sống trong suốt nửa thế kỷ qua, vì nó đã đem lại cho tôi sự mãn nguyện và danh dự. Nhân đà tranh luận, Quang còn nói, tôi không coi là đã sống nếu không có một mơ mộng lớn để ôm ấp, để đắm say, để cống hiến. Chỉ sống cho cái hôm nay, cho một tương lai gần thì ngột ngạt lắm, sống không nổi. Trong căn phòng nhỏ, cái nửa gian thêm của cấp tá hồi xưa ấy, hai anh em nằm 2 cái giường cá nhân của quân đội, nói chuyện rì rầm không dứt, rồi lại vì anh hay đi tiểu đêm, khua nạng ra ra vào vào, nên giấc ngủ của tôi không được say. Rồi Quang lại ca cầm, mấy tháng nay, do chân nhức một phần lại bắt đầu chán ăn, đi tiểu nhiều, thỉnh thoảng về chiều lại hơi sốt, nhưng cũng không dám nói, cứ lẳng lặng uống thuốc và luyện tập cho vợ con đỡ lo, đỡ buồn. Nhà không có trẻ con, mà hóa ra vẫn có trẻ con, không ngại dám đi đâu qua đêm, lát lát lại hỏi han, ăn thế nào, ngủ thế nào, nuôi nấng như con trẻ mà lại không có niềm vui như nuôi con trẻ. Tôi chợp mắt được một lúc, đã nghe có tiếng gà gáy sáng. Ở trung tâm thành phố, mà còn được nghe có tiếng gà gáy sáng, thì cả Hà Nội chỉ còn ở dải đất bãi. Tôi nằm trằn trọc thêm một lúc, định bụng sẽ trở dậy chuẩn bị hành lý, thì chợt nghe có tiếng người gọi thì thào ở nhà bên cạnh. Dung, Dung, dậy đi tập. Giọng gọi còn trẻ lắm, rồi lại nghe có tiếng trả lời. Còn sớm mà, ngoài có lạnh lắm không? Lạnh cũng phải dậy, muốn khô xương để chống gậy hả? Thôi chết, nhớ ra rồi, 2 người rủ nhau đi tập đâu còn trẻ nữa, họ gọi nhau đi tập mỗi sáng từ ngày tôi mới dọn về xóm bãi này. Một bà nguyên là ủy viên thường vụ quận ủy Ba Đình, và một bà là giám đốc một xí nghiệp bánh kẹo, cả 2 bà chị đều ở khoảng tuổi xấp xỉ 70 cả. Vài chục năm nữa, 100 năm nữa, có còn bà lão nào gọi tên nhau thời con gái mỗi sáng đi tập một cách thơ ngây, một cách trẻ trung như thế không nhỉ? Ngày 27 tháng 9 năm 1999.